có người nào nói tôi không có tánh Phật? Có không? Ai cũng thừa nhận mình có tánh Phật. Mà mình có tánh Phật thì quý vị gì? Chịu tiến lên làm Phật hay chịu lùi xuống vào địa ngục? Muốn thế nào? Đã có tánh Phật rồi, mình tiến lên thì mình thành Phật, vì có gốc, có sẵn. Còn nếu mình không chịu tiến lên thì mình tuột xuống cái vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bây giờ muốn đi đường nào? Có của quý nên đem của quý ra làm thành người nhà giàu, hay là có của quý được quăng đi để mình nhà suốt đời? Muốn cái nào? Như vậy thì quý vị không bao giờ nên tự nghĩ rằng tôi tu không thể nào tiến được. Không bao giờ nên nghĩ cái đó. Mình đã có tính Phật tu thì tiến, không tiến, phải không? Rồi kế đó tôi tu không được, tôi tu không nổi. Như vậy là muốn đi đâu? Thì sao tôi tụt xuống à? Không lên thì phải tụt xuống chứ gì? Chứ để thì ai mà nói cái câu tôi tu không được, tu không nổi đó là người tụt xuống đó. Đương ở cái vị trí tốt mà chúng ta không chịu vươn lên mà đòi tụt xuống thì người đó thông minh tới bực nào? Thông minh tới bực nào? Như vậy quý vị mới thấy chúng ta đã có sẵn của báo thì chúng ta phải dùng nó để được thành người giàu sang sung sướng, chứ không thể có của báo rồi mất đi để làm kẻ khốn cùng. Như vậy là chúng ta rất là dại khờ đó. Bởi vậy cho nên cái câu đáp không bao giờ nên nghĩ cái đó. Mình đã có tánh Phật tu thì tiến, sao không tiến, phải không? Rồi kế đó tôi tu không được, tôi tu không nổi. Như vậy là muốn đi đâu? Thì cho tôi tụt xuống nè. Không lên thì phải tụt xuống chứ gì? Như vậy thì ai mà nói cái câu tôi tu không được, tu không nổi đó là người tụt xuống rồi. Đương ở cái vị trí tốt mà chúng ta không chịu vươn lên mà đòi tụt xuống thì người đó thông minh tới bực nào? Thông minh tới bực nào? Như vậy quý vị mới thấy chúng ta đã có sẵn của báo thì chúng ta phải dùng nó để được thành người giàu sang sung sướng, chứ không thể có của báo rồi mất đi để làm kẻ khốn cùng. Như vậy là chúng ta rất là dại khờ đó. Bởi vậy cho nên cái câu đáp đã thế này: ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Ngài đáp rằng một ngàn con sông có nước thì mặt trăng trên trời đều có hiện bóng gì hết nè. Đó là để nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Với tánh Phật thì muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Nếu mà muôn dặm nhìn lên phía sau muôn dặm mà đừng có mây thì thấy bầu trời muôn dặm, phải không? Làm sao thấy được bầu trời muôn dặm? Là nhờ không có mây. Như vậy để nói rằng tất cả chúng sinh đều có tánh Phật, như ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt vậy. Nếu là một ngàn con sông có nước, trên trời chỉ một mặt trăng thì đều thấy có bóng mặt trăng ngàn con sông, phải không? Ai ai cũng sẵn có cái tánh Phật đó. Bởi có tánh Phật đó mà làm sao giống như là bầu trời trong trẻo thì chúng ta nhìn thấy bầu trời mênh mông, mà bầu trời có mây thì mình nhìn thấy bầu trời u ám. Như vậy thì u ám hay là bầu trời trong tại cái gì? Tại có mây hay không mây cũng vậy. Nghĩa là tất cả chúng ta tu mà trở thành một cái con người tâm trong sạch sáng suốt là mình dừng được vọng tưởng. Vọng tưởng nó là cái phủ che cái tâm mình nguyên là trong sạch là sáng suốt, phải không? Nhưng vì vọng tưởng phủ che mà vọng tưởng đó nó lặn rồi thì không khác nào bầu trời trong nhìn thấy xa ngàn dặm hay là nó muôn dặm. Như vậy để nói rằng Phật chưa ra đời mà độ hết chúng sinh. Tại sao? Là bởi vì căn cứ trên Phật tánh, thì dù có Phật, dù không Phật, chúng sanh vẫn có tánh giác không mất. Mà tánh giác tại sao không thấy? Là vì bị mây phiền não, mây vô minh, mây vọng tưởng nó che. Chỉ hết mây đó rồi thì nó hiện một bầu trời trong, thanh thang. Nói rất là khéo, mà nó rất là hữu lý. Nhưng cái câu văn của Ngài nói rất là thanh nhã. Ngàn sông có nước, ngàn sông nguyệt, muôn dặm không mây, muôn dặm trời. Vị tăng khác hỏi, được trên thần của học nhân có tu tiến chăng? Ngài đáp, nước đãi xuống non nào có ý, mây ra khỏi núi vốn không tâm. Nguyên chữ Hán, lưu thủy hạ tên phi hữu ý, bạch phân xuất tụ bản vô tâm. Phải rằng được trên thần của học nhân có tu chứng xong thì chăng? Trên thần của học nhân là gì? Tức là thấy được cái tánh Phật của mình rồi, mình có tu chứng hay không? Thì Ngài đáp, nước đãi xuống non nào có ý, mây ra khỏi núi vốn không tâm. Cái tu chứng nó không phải là không, nhưng mà giống như nước ở trên thì nó luôn luôn chảy xuống thấp, xuống dưới thấp. Mà nước từ trên cao chảy xuống đó, nó có ý chảy xuống hay không? Nó không có ý chảy xuống, mà nó luôn luôn là chảy. Rồi muôn dặm hả? Rồi mây ra khỏi núi vốn không tâm, mây nó bay ngang núi rồi ra khỏi núi, mà mây nó có tâm bay hay không? Như vậy thì như nước, như mây vẫn động, vẫn có bay, có chảy, nhưng mà không tâm. Cũng vậy, khi mình nhận được cái tâm Phật của mình rồi thì mình không cần nghĩ tới tu chứng, nhưng mà nó vẫn có. Như nước không cần nghĩ chảy mà cứ chảy, mây không cần nghĩ bay mà vẫn bay. Đó là cái câu hỏi thì trả lời rất khéo. Đến niên hiệu Bảo Phù thứ năm 1277, Ngài tịch thọ 60 tuổi. Ngài viết những tác phẩm như Thiền Tâm Chỉ Nam, Kinh Kim Cương Tam Muội, Kim Cương Tam Muội Kinh Chú Giải, Lục Thời Sám Hối Khoa Nghi, Bình Đẳng Lễ Sám Văn, Khóa Hư Lục Thi Tập. Như vậy thì quý vị thấy Ngài là một ông vua rất là tài về cái cầm quân đánh giặc, mà lại có tài văn chương, rồi cũng lại có tài trị nước trị dân, rồi thêm cái tài nữa tu hành thấu đáo, phải không? Như vậy thì kiếm ông vua như Ngài Trần Thái Tông dễ kiếm hay không? Chúng ta làm người dân quèn, chỉ cần nuôi có cái gia đình mà học hành cũng không cố gắng, học kinh giỏi, dân chương cũng không giỏi, rồi làm việc cũng vừa phải thôi, chứ không có cái gì mà nổi bật ở trên. Còn Ngài làm ông vua, không ai tưởng tượng nổi một ông vua mà đi nghiền ngẫm kinh điển mà không có mê say cung phi mỹ nữ, phải không? Một ông vua hồi xưa thì bao nhiêu người hầu, cung phi mỹ nữ không biết bao nhiêu. Vậy mà Ngài cứ lo nghiền ngẫm kinh điển để mà tu hành, thì đó là một cái kỳ diệu của một ông vua đời Trần, ông vua đầu đời Trần. Thì những cái lời dạy của Ngài thì chúng tôi nghĩ rằng đọc qua sử của Ngài đã thấy rồi, nhưng mà cần phải thêm một chút nữa là đọc cái bài Phổ Thuyết Sắc Thân để cho quý vị thấy rõ cái tài của Ngài, nhìn thật kỹ trong cái cuộc sống của con người thế nào. Do đó mà hôm nay với vua Trần Thái Tông, tôi xin đọc thêm một bài gọi là Phổ Kiết Sắc Thân đó, để giải cho quý vị thấy cái am tường về đạo lý cũng như am tường về cuộc sống của Ngài như thế nào cho mọi người nghe biết. Nếu đọc mà hết giờ rồi thì những câu hỏi sau để dành bữa khác, phải không? Nghe cái này để quý vị thấy cái tài của một nhà vua, cái nhìn thấu đáo của một nhà vua chứ không phải là một người thường. Nói rộng sắc thân, hết thảy các người thân là gốc khổ, thể chất là nhân nơi nghiệp, nếu tự cho nó là thật cũng là nhận giặc làm con. Đó, mở đầu quý vị nghe, hết thảy các người, tức là khuyên tất cả chúng ta, thân là gốc khổ. Thân là gốc khổ, quý vị chịu không? Hay là thân là gốc vui? Ai cũng biết thân là gốc khổ. Thể chất là nhân nơi nghiệp, mang cái thể chất này là bởi nghiệp mà có. Nếu tự cho nó là thật cũng là nhận giặc làm con. Nếu ai cho thân này là thật đó, đó là kẻ nhận giặc làm con. Hiện giờ chúng ta nhận giặc làm gì? Làm con mà lại nhận giặc làm con thì nó đập tan nhà tan cửa hết, phải không? Nó đập phá tan nhà tan cửa. Nên giết giặc là giặc thì nó không phá được. Nếu nhận giặc làm con thì nó phá tan gia tài sự sản, không còn gì hết. Như vậy thì cái nhìn của Ngài về thân thể thì chúng ta thấy với chúng ta là cái người bình dân, đủ thứ khổ đau, mà nhiều khi cũng chưa thấy thân này là gốc khổ nữa, phải không? Còn Ngài ngồi trên ngai vàng hưởng thụ đủ thứ hết, mà Ngài vẫn thân, biết thân là gốc khổ, biết thể chất là nhân nơi nghiệp mà có. Vì vậy mà nếu chúng ta nói cái thể chất này là gốc khổ từ nghiệp mà có mà cho là thật thì đó là kẻ ngu nhận giặc làm con. Các ông nên chín chắn xem chỉ sắc thân này khi chưa vào vào thai thì nơi nào được có, bởi do niệm khởi duyên hội năng quẩn hợp thành, thể mạo bỗng sanh, hình dung giả có. À, như vậy thì Ngài bảo chúng ta phải xét kỹ coi, thì sắc thân này khi chưa vào vào thai thì nơi nào được có. Chưa vào vào thai có cái thân này không? Đâu có, phải không? Bởi do niệm khởi duyên hội năm quẩn hợp thành, bởi vì do cái niệm mình khởi, mình muốn tìm chỗ để ẩn để dựa, cho nên rồi theo duyên hội họp mà thân năm quẩn hợp thành, thể mạo vọng sanh. Như vậy thì duyên hợp thành rồi thì thành có cái thân tướng mạo như thế này thế nọ, hình dung giả có. Hình dung này chỉ là giả, là tạm thôi. Quên thật, quên gốc, hiện giả, hiện dối, hoặc nữ, hoặc nam, hoặc đẹp, hoặc xấu. Đó, mình quên cái thật, mình quên cái gốc. Quên cái thật là quên cái gì? Tức là mình quên do một niệm nó tìm chỗ tựa đó mà có, đó là cái thật. Mình quên cái gốc, cái gốc là do tứ đại năm quẩn hợp thành, rồi hiện ra cái thân giả dối này, hoặc là nam, hoặc là nữ, hoặc là đẹp, hoặc là xấu, rồi tự hào, chọn là buông tâm chạy đi, toàn không một bước trở về, chạy rong trên đường sinh tử, mất cước bản lai diện mục. Như vậy khi mà chúng ta không có nhớ được cái gốc của mình, không có biết được cái thật của mình, thì đó, cho nên chúng ta buông tâm chạy đi mãi ở trong dòng sanh tử, không có một phút giây nào mà muốn trở về, cứ chạy hoài. Đó là một cái điều hết sức là đáng buồn. Mất tuốt cái bản lai diện mục, mình có cái bản lai diện mục mà quên mất tiêu rồi, phải không? Bây giờ quý vị nhớ bản lai diện mục không? Mất tiêu, mất tuốt rồi. Có cái bản lai diện mục mà quên mất không có, cứ chạy theo sanh tử. Cho đến bây giờ biết tu mà cũng nghĩ mình tu cho công phước, đời sau sướng hơn, phải không? Mang thân đẹp hơn, được nhiều của cải hơn, chắc cũng không trở về với cái thạch của mình. Như vậy đó là mình thả trôi một cái dòng, trào trôi lên một xuống, trồi lên một xuống, mãi mãi mà không biết dừng. Đó là cái đáng thương. Do đó dương mắt nhìn bên ngoài, ai biết xoay đầu ngó lại bên trong. Bởi vậy cho nên lúc nào cũng ngó ra ngoài không à, ít như khi nào chỉ nhìn lại nó nổi tâm mình lắm, phải không? Bây giờ biết tu chút chút rồi tối còn dành giờ nửa giờ ngồi lại ngó lại mình, phải không? Rồi xưa thì thôi cứ thả mà chạy ra ngoài, nhớ người này biết người kia xong người nọ, chạy suốt chạy luôn, không có một tí nào tỉnh thức. Cho nên người biết tu là biết xoay lại, biết dừng, không có đuổi theo bên ngoài. Khi lại sanh là quá sanh, nơi đến trong mộng nói mộng, lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm chân, trái không đều sắc, đến sắc, trái không đến sắc. Khi lại, tức là khi mình đến, thì sanh là quá sanh, mình đến đây sanh ra thân này, chỉ là quá sanh thôi, tạm thời thôi. Nơi đến, chỗ mình đến, chỗ mình ở đó, là trong mộng nói mộng, cứ nói chuyện này, chuyện kia là mộng, nói chuyện mộng thôi chứ gì, ít năm mình mất tiêu hết trơn rồi, phải không? Nói hơn, nói thua, nói phải, nói bấy, chỉ là nói chuyện trong mộng thôi. Lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, nghĩa là mình có ngày nào biết kia không? Rối rắm đủ thứ, chạy ngược chạy xuôi đầu này đầu nọ, đó là lăng xăng lộn xộn, vội vội vàng vàng, lấy giả làm chân, trái không đến sắc. Như vậy thì mình cứ theo cái giả, mình cho đó là thật, mình trái với cái tánh không, đến nơi hình sắc. Đầu sỏ khô cài hoa dắt nọc, túi da hôi ướp xả sông hương, cắt lụa là che đãi máu tanh, dồi xong phấn ác cùng phân phối. Nói nghe là thiệt là chán ngán làm sao, phải không? Cái câu này ngài nói, đầu sỏ khô cài trăm dắt nọc, trên đầu mình thì cái gì? Trong đó là xương sọ, phải không? Xương sọ rồi ở ngoài chỉ có lớp da, rồi có ba sợi tóc, rồi cài trăm giác ngọc, rồi một túi da hôi ướt xả trong xương, vì hôi quá gì không nổi, cho nên ướt cái này xong kia sẽ đỡ hôi, phải không? Vậy mà tự hào tự đắc lắm, phải đó, nói rõ vậy. Cắt lụa là che đậy máu tanh, nghe lấy áo bằng lụa bằng là này kia để mình che đậy cái thân hôi hám đầy một đải máu đó, rồi xong phấn ép thùng phân phối, rồi dùng xong phấn để mà cho nó che khuất bớt cái thùng phân phối này. Bây giờ mà quý vị đi ngang ai, quý vị dám nói câu này không? Xin bà con tránh thùng phân phối. Bởi vì chúng ta lấy giả làm thật, mình thực tình là thật thùng phân phối, mà kiếm này che, kiếm kia đẩy, kiếm cái nọ ốp vô cho đỡ hồi, đỡ hồi rồi mình tưởng mình thơm lắm, thì ngang nhiên qua lại trong thiên hạ. Bây giờ mình can đảm thì tới đâu đó bà con tránh thùng phân phối.